và hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Bất kỳ trẻ em nào cũng cần được săn sóc, cần được yêu thương trong vòng tay của bố mẹ và có một gia đình ruột rà. Nhưng một lúc nào đó trong đời, vì nhiều lý do, các em không thể tiếp tục sống trong gia đình của chính mình thì sẽ thế nào đây? Tại Úc, hiện có khoảng 43.400 trẻ em không thể sống chung với gia đình, tăng lên gần 30.000 em chỉ trong hai thập niên vừa qua. Những số liệu hiện có chỉ ở cấp tiểu bang, chẳng hạn ở tiểu bang New South Wales là 10% và tiểu bang Victoria có 13% trẻ em cần chăm sóc ngoài gia đình có nguồn gốc từ những cộng đồng không nói tiếng Anh. Đây là lúc các em cần một nơi trú ngụ mới, an toàn hơn, ấm cúng hơn, dù chỉ mang tính tạm thời. Nhưng khoảng thời gian được bảo bọc ở một môi trường lành mạnh sẽ tác động không nhỏ đến sự hình thành nhân cách và quyết định tương lai của nhiều em. Đây cũng chính là lúc mà vai trò của những foster carer, xin tạm dịch là bố mẹ nuôi tạm thời hoặc những người chăm sóc ngoài gia đình trở nên vô cùng cần thiết. Creating Links là một tổ chức phi chính phủ tại tiểu bang New South Wales, chuyên tìm kiếm và kết nối các trẻ em đang cần chăm sóc ngoài gia đình với những gia đình phù hợp, sẵn sàng đón nhận và nuôi dưỡng các em trong một khoảng thời gian nhất định.
Children come into foster care because it's unsafe for them to be at home.
Các trẻ em cần đến các gia đình nuôi dưỡng tạm thời vì sẽ không còn an toàn cho các em khi sống cùng với bố mẹ ruột vì nhiều lý do, hoặc có khi vì người mẹ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi bắt buộc, hoặc gia đình không còn đáp ứng được một số điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng con mình, v.v. Đây là lúc các em đến với Sở Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng. Tại đây, các nhân viên sẽ xác định nguồn gốc văn hóa của các em. Ví dụ, các em đến từ nền văn hóa Việt, họ sẽ liên hệ với Creating Links hoặc SSI để tìm kiếm và kết nối các em với các gia đình Việt đăng ký làm foster carer để nhận các em về nuôi dưỡng trong một thời gian nhất định. Có thể đôi khi các em sẽ ở với gia đình bố mẹ nuôi vài tháng hoặc một vài năm. Trong trường hợp các em không còn gia đình để quay về hoặc gia đình không còn khả năng để nhận các em nữa, thì Creating Links sẽ sắp xếp để các em có thể tiếp tục ở lại với bố mẹ nuôi. Nếu bố mẹ nuôi có mong muốn thì có thể nhận các em làm con nuôi chính thức hoặc có thể sẽ đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng chăm lo cho các em đến năm 18 tuổi.
Cũng theo bà Tamina Yarak, quản lý Our Home Care của Creating Links, việc kết nối các em với những gia đình có cùng chung nền văn hóa là thực sự quan trọng. Dù rằng sẽ vẫn có những gia đình đến từ những nền văn hóa khác, luôn sẵn sàng nuôi dưỡng các em bất kể các em đến từ đâu và nói ngôn ngữ gì.
We then try to match children to the correct culture.
Chúng tôi cố gắng kết nối các em với các gia đình có cùng nền tảng văn hóa và ngôn ngữ, vì chúng tôi muốn các em có thể vẫn tiếp tục ăn những gì các em từng ăn, nói cùng một ngôn ngữ các em từng sử dụng ở gia đình bố mẹ đẻ và duy trì nguồn gốc văn hóa các em thuộc về. Điều này bảo đảm các em dễ dàng hòa nhập với gia đình nuôi dưỡng mới, và nhất là khi trở về với gia đình bố mẹ đẻ, các em vẫn là các em, không có gì quá khác biệt. Có thể sẽ dễ dàng để tìm cho các em gốc Việt một gia đình người Úc nhận chăm sóc thay vì một gia đình Việt. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là các em sẽ không còn giữ được thói quen ăn uống, giữ được niềm tin và những giá trị khác mà các em từng có khi sống với bố mẹ ruột của mình. Điều cuối cùng chúng tôi muốn gìn giữ chính là danh tính và bản sắc văn hóa của các em.
Với một số cộng đồng có ngôn ngữ mẹ đẻ khác tiếng Anh, trở thành bố mẹ nuôi tạm thời có lẽ vẫn là một khái niệm xa lạ với nhiều người. Họ không hiểu foster carer thực sự nghĩa là gì. Trở thành foster carer cho một hay nhiều đứa trẻ là sứ mệnh mang tính chất tạm thời và có khoảng thời gian không cố định. Có thể quý vị sẽ nhận chăm sóc một cậu bé hay cô bé trong vài tháng, vài năm, có thể lâu hơn. Nhưng sau đó các em sẽ trở về lại với gia đình ruột của mình một khi chính phủ nhận thấy gia đình ruột đã đủ điều kiện để đoàn tụ với con của họ. Chính vì trở thành foster carer có lẽ còn khá mới mẻ với nhiều người Việt, dù nhu cầu có một mái ấm cho những trẻ em Việt đang được chăm sóc bởi chính phủ là rất cần thiết, nên vẫn chưa nhiều người Việt tham gia trở thành một foster carer theo như Creating Link cho biết.
Well, I don't have the figures because the figures for all the children in care sit with family and community.
Mặc dù tôi không được cung cấp số liệu chính thức, nhưng tôi biết hiện tại các foster carer người Việt đều đã nhận đủ số lượng các em trong khả năng họ nuôi dưỡng, và vẫn còn nhiều trẻ em Việt đang tìm kiếm cho mình một mái ấm phù hợp. Vậy nên chúng tôi vẫn cần rất nhiều gia đình Việt tham gia mạng lưới của chúng tôi để trở thành foster carer. Chúng tôi rất tránh việc đưa các em vào những gia đình nuôi tạm thời có nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, vì như vậy các em có xu hướng lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi muốn các em trở thành một thành viên thực sự của gia đình mới.
Bà Tamina cho rằng có một vài cản trở ban đầu khi chúng ta đón chào một thành viên mới đến với gia đình mình.
The child protection sector is complicated. You know, the matter
nói về việc trở thành foster carer, đây có thể xem là một công việc phức tạp. Hầu hết những ai làm foster carer đều tình nguyện. Những gì họ nhận được về mặt tài chính từ công việc này rất ít ỏi. Họ chỉ nhận được một khoản trợ cấp miễn thuế, có thể nhận được một số khoản trợ giúp thêm về tài chính. Nếu đứa trẻ họ đang nhận nuôi dưỡng có các nhu cầu phát sinh, họ cũng có thể nhận được một khoản hỗ trợ từ Centrelink với một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, một số các bố mẹ nuôi có thể gặp áp lực khi cách nào đó thông qua mạng lưới cộng đồng, bố mẹ ruột của các em có thể biết được thông tin về những bố mẹ nuôi và luôn quan sát hoặc tạo áp lực lên bố mẹ nuôi hiện tại. Có thể vì họ không muốn vấn đề riêng trong gia đình họ lại bị phơi bày ở một gia đình khác, khiến con họ bị cách ly chẳng hạn. Tuy vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là luôn theo sát, hỗ trợ và bảo đảm các foster carer luôn trong điều kiện tốt nhất để chăm sóc các trẻ em.
Nói về quy trình để trở thành một foster carer, tức là một bố mẹ nuôi tạm thời hoặc những người chăm sóc ngoài gia đình, thường những ai quan tâm và muốn gia nhập công việc này sẽ mất từ 3 tháng tới 6 tháng để có thể đón chào thành viên đầu tiên đến với gia đình của mình.
Once we've provided information, you know, there's an information session where the applicant gets to ask us questions.
Với những ai có quan tâm trở thành foster carer, họ có thể tìm hiểu kỹ hơn về công việc này và điền vào một mẫu đơn đăng ký tìm thấy trên website của chúng tôi. Trước khi tiếp tục các bước tiếp theo, họ cần phải có chứng nhận làm việc với trẻ em. Để có được chứng nhận này, quý vị có thể đăng ký online tại website Children Guardians. Sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký và chứng nhận này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá và yêu cầu các foster carer đủ điều kiện tham gia các khóa đào tạo cần thiết. Từ lúc nhận đơn đăng ký đến khi quý vị đủ điều kiện nhận trẻ đầu tiên, mất chừng 3 tháng là nhanh nhất và muộn nhất là 6 tháng.
Và sẽ làm sao nếu khi chúng ta nhận thêm một thành viên mới vào gia đình và nhận ra rằng sau một khoảng thời gian nhất định, chúng ta không cách nào kết nối hoặc giúp em ấy hòa nhập? Làm thế nào khi những cách biệt ngày càng lớn hoặc một biến cố bất ngờ xảy đến khiến chúng ta không thể tiếp tục vai trò foster carer của mình nữa?
Things happen, you know. A foster carer might become sick. Their family member might become sick. That child and them.
Đôi khi mọi việc vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Có khi bố mẹ nuôi tạm thời hoặc một thành viên nào đó trong gia đình nhận nuôi bị bệnh và bác sĩ yêu cầu cách ly, hoặc trẻ được nhận nuôi cảm thấy không thể hòa nhập được với gia đình mới, thì có thể trẻ phải trở về với chúng tôi. Nhưng thường chúng tôi khuyên các foster carer đừng vội nản chí, mà hãy cố gắng cho trẻ thêm một cơ hội để tránh làm các em thêm tổn thương, vốn đã không được sống gần bố mẹ ruột. Trong trường hợp này, các foster carer cần liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ hết sức có thể, ví dụ như tư vấn hoặc cử người đến trò chuyện cùng bố mẹ và trẻ được nhận chăm sóc. Nếu tình hình vẫn không tốt hơn, chúng tôi sẽ yêu cầu các foster carer tiếp tục chăm sóc trẻ trong khoảng 1 đến 2 tuần, trong lúc chúng tôi sắp xếp để tìm cho các em một nơi mới phù hợp hơn.
Nhằm giảm tối đa các trường hợp kết nối bất thành giữa các bố mẹ nuôi tạm thời và các trẻ em được nhận chăm sóc, Creating Links luôn có những hỗ trợ liên tục nhằm bảo đảm rằng cả hai sẽ có được khoảng thời gian tốt nhất bên nhau.
Once the child goes into care, we usually contact the foster carer within 24 to 48 hours via phone,
and then we. Chúng tôi luôn có đường dây hỗ trợ các foster carer 24/7 bất cứ khi nào họ cần. Chúng tôi sẽ có nhân viên đến thăm các foster carer hàng tháng để bảo đảm mọi việc diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi cũng có thể viếng nhà các foster carer thường xuyên hơn nếu có yêu cầu, hoặc có tình huống nào cần phải có sự can thiệp sâu hơn từ chúng tôi. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử hoặc điện thoại di động khi cần. Đội ngũ của chúng tôi cũng có những nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị trao đổi thuận tiện. Chúng tôi có cả các nhà tư vấn tâm lý. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ các foster carer tốt nhất.
Theo kinh nghiệm của mình, bà Tamina Yarok chia sẻ một số những bí quyết giúp các foster carer có thể giúp cho các trẻ em dễ dàng hòa nhập hơn với gia đình mới.
When we receive an application and we verify that they are able to work with children, we will invite carers to our two.
Khi quý vị đã đủ điều kiện trở thành foster carer, chúng tôi sẽ mời quý vị tham gia khóa huấn luyện 3 ngày. Và trong 3 ngày đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị các cách thức giúp quý vị đón nhận một thành viên mới vào gia đình mình dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu quý vị có con, cần bảo đảm đứa trẻ mà quý vị nhận chăm sóc sẽ có thể mau chóng hòa nhập với các con của quý vị. Ví dụ như chúng ta có thể làm một cuốn sổ chào mừng, và trong đó chúng ta có những hình ảnh của các thành viên trong nhà, hình ảnh của ngôi nhà quý vị và hình ảnh của những khu vực lân cận. Và trước khi đón đứa trẻ mới, chúng ta có thể chỉ cho các em thấy hình ảnh này, bố mẹ mới, anh chị em mới, căn phòng mới, v.v. để khi các em ấy đến sẽ không còn bỡ ngỡ. Ngược lại, chúng tôi cũng sẽ nói cho các foster carer biết về thói quen ăn uống của trẻ sắp được nhận chăm sóc, thời gian ngủ nghỉ của em ấy để quý vị có thể sắp xếp cuộc sống mới của em ấy phù hợp.
Như vậy có thể thấy, trở thành một người chăm sóc ngoài gia đình hoặc bố hoặc mẹ nuôi tạm thời là công việc đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, cần một tấm lòng rộng mở và tình yêu thương vô bờ với các trẻ em đang cần một mái ấm mới, dù là mái ấm tạm thời. Không chỉ cho các em một nơi ăn ngủ mà còn tạo cho các em cảm giác an toàn, thân thuộc. Quan trọng nhất là duy trì cho các em bản sắc văn hóa mà các em thuộc về. Việc trở thành một foster carer cho các trẻ em gốc Việt tại Úc cũng có thể xem là một phần duy trì bản sắc Việt cho những thế hệ tương lai của chúng ta, bên cạnh việc chăm sóc và nuôi dưỡng các giá trị Việt cho chính con cái trong gia đình của mình. Mong rằng sẽ có thêm nhiều các bố mẹ nuôi người Việt tham gia trở thành các foster carer để trẻ em Việt dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn luôn có quyền hy vọng về một nơi chốn thứ hai, một nơi mà tiếng Việt, những món ăn Việt và các giá trị Việt sẽ vẫn luôn hiện diện và tiếp tục được nuôi dưỡng trong các em.